Kiếm nghịch thương khung, chương 863, công tử đón dâu, 2, góc truyện audio.com, vốn nói xong câu đầu tiên thì cường giả địa giai liền ngừng lại, nhưng nghĩ đến ngày cả đây là nơi nào huyền thiên cũng không biết nên dừng một chút rồi sau đó lại giới thiệu thêm một chuỗi dài nữa. Huyền thiên mỉm cười nói, đệ nhất mỹ nhân anh Nguyệt công chúa của Trực Nhật Đại Lục sao? Ha ha, ta vừa đến Trực Nhật Đại Lục không lâu nên cũng không quen thuộc, đây là ngày gì của Trực Nhật Đại Lục vậy? Vì sao hôm nay ta lại thấy mọi người hình như đều vô cùng cao hứng, hình như là một ngày đặc biệt nào đó có phải không? Công tử ngài không phải là người của Trục Nhật Đại Lục nên không biết cũng phải. Cường giả địa giai bừng tỉnh đại ngộ nói, hôm nay xác thực là thời điểm vui mừng nhất ở Bắc Bộ Trục Nhật Đại Lục, là thời gian anh Nguyệt công chúa xuất giá, cả nước tín điền đều chúc mừng, nơi này là đô thành nên đương nhiên là phải vui hơn rồi. Huyền Thiên lập tức liên tưởng đến đội ngũ đón dâu mà hắn đã đi theo nên nói. Nam nhân mà anh Nguyệt công chúa gả đến thì thế lực khẳng định là không tầm thường. Cường giả địa giai lộ ra một tia thần sắc hâm mộ nói. Đúng thế, hắn chính là cường giả hậu bối thiên tài nhất của Trục Nhật Đại Lục. Trục Nhật công tử là truyền nhân trực hệ của gia tộc văn nhân có thế lực nổi tiếng nhất của Trục Nhật Đại Lục. Bất luận là thực lực của chính mình hay là bối cảnh gia thế, cũng chỉ có nhân vật thiên tài như vậy mới có thể hưởng dụng mỹ nhân anh Nguyệt công chúa như vậy ai. Cuối cùng thở dài một tiếng, cường giả địa giai này có một tia cảm xúc không muốn. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không chú ý đến cảm xúc phía sau kèm theo lời nói của hắn, khi bốn chữ Trực Nhật công tử rơi vào trong tai hắn lại giống như vang lên bốn đạo thiên âm, đầu óc Huyền Thiên lại vang lên tiếng ong ong. Trục Nhật công tử, người của gia tộc văn nhân, đội ngũ đón dâu mà vừa rồi đụng phải lại chính là người của gia tộc văn nhân có ngàn năm huyết cừu với Huyền gia, trong đôi mắt của Huyền Thiên lại bắn ra hai luồng ánh mắt khiến người khác giật mình. Cường giả địa giai nhìn thấy Huyền Thiên như thế còn tưởng rằng Huyền Thiên không vui là vì anh Nguyệt công chúa gả cho Trục Nhật công tử, nói. Ở trong đại lục Trục Nhật có rất nhiều người từng nghĩ muốn cưới anh Nguyệt công chúa về nhà nhưng mà đáng tiếc là có ai có thể tranh qua được Trục Nhật công tử chứ, vị công tử này. Nói đến đây thì thần sắc của cường giả địa giai khẽ giật mình, phát hiện Huyền Thiên vẫn ở phía trước mà nhoáng một cái đã không thấy đâu rồi. Anh Nguyệt công chúa thật sự là quá đẹp, những người đã nghe được thanh danh của nàng đều nổi giận vì nàng được gả cho Trục Nhật công tử ai. Cường giả địa giai lắc đầu thở dài, hoàng cung của nước tín điền, đội ngũ đón dâu của gia tộc văn nhân toàn bộ đều đi tới nơi này. Nước tín điền tuy cường đại nhưng cũng chỉ là thế lực tam phẩm, còn kém khá xa so với thế lực của những người trong gia tộc văn nhân, đội ngũ đón dâu của gia tộc nổi tiếng vừa đến thì tín điền quốc vương liền dẫn một số lượng lớn cường giả đi ra nghênh đón. Các vị khách quý cuối cùng cũng đã đến rồi, thật sự là làm cho chúng ta đều trông mong nóng nảy, mau mời nhập trên điện tòa uống chút rượu mừng để rửa phong trần. Quốc vương tín điền tuổi khoảng chừng 50 tuổi, là một cường giả thiên giai tam trọng ôm quyền cúi người cười vui nói. Ở tại nước tín điền thì tín điền cao cao tại thượng nhưng ở góc truyện audio.com, trước mặt những người của gia tộc văn nhân thì cũng không dám nâng mình lên quá cao. Bên trong hồng hoa kiệu lưỡng đích màn kiệu được vén qua bên phải, một thanh niên tuổi khoảng chừng 23-24 bước ra, một thân hồng y có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, đúng là một trong những công tử cấp yêu nghiệt mà ở Thần Châu đại địa đã nghe đồn Trục Nhật công tử. Thân của Trục Nhật công tử cao khoảng 1m76, thấp hơn Huyền Thiên một ít, sắc mặt có chút kiêu ngạo, lúc đi thì để hai tay buông thong phía sau, ôm quyền với tín điền quốc vương nói. Nhạc phụ, các cường giả đại đa số đều là người của gia tộc văn nhân nên đều mang biểu lộ vẻ mặt cao cao tại thượng, cho dù là cường giả địa giai cũng không ngoại lệ. Một vị cường giả thiên giai tứ trọng nói, tín điền quốc chủ, đường xá xa xôi, rượu mừng hay cái gì cũng không cần uống. Mau mời anh Nguyệt công chúa ra đi, chúng ta sắp xếp để nhanh trở về khiến nàng cùng công tử nhanh chóng thành thân. Tín điền quốc vương cúi người nói, được, nói xong liền nói với một vị cường giả thiên giai bên cạnh. Mau mời anh Nguyệt công chúa đến đây. Rất nhanh, anh Nguyệt công chúa đã tới rồi, dáng người của nàng thon dài, đường cong lả lướt, mặt như bạch ngọc, thần thái đoan trang, vừa mới xuất hiện thì quang mang trong mắt tất cả cường giả đều sáng ngời, đây đích xác là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn thấy anh Nguyệt công chúa đi ra thì trên mặt Trục Nhật công tử mới xuất hiện tươi cười. Tất cả mọi người đều bị anh Nguyệt công chúa hấp dẫn nên không ai chú ý tới có một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống cực nhanh. Anh Nguyệt công chúa nhìn quốc vương tín điền, trong ánh mắt có thần sắc không mong muốn. Mà quốc vương tín điền liền nói, nữ nhi ngoan, nếu như được gả vào gia tộc văn nhân thì nước tín điền của chúng ta sẽ không còn vấn đề gì phải lo lắng nữa. Hôm nay là thời gian tốt, con cần phải vui vẻ lên một chút. Trục Nhật công tử nhìn thấy anh Nguyệt công chúa thì trong mắt liền mơ hồ tỏa ra ánh sáng nói. Anh Nguyệt muội muội, mau lên kiệu hoa đi, ca ca sẽ mang muội đi thành thân. Văn Nhân Trương Nhiệm, ta sợ là ngươi không còn mệnh để đi thành thân đâu. Lúc này trên bầu có một tiếng giống to, âm thanh lay động bốn phương tám hướng, không nói riêng gì hoàng cung mà ngay cả đại dã thành trên cơ bản cũng đều nghe được. Người đến chính là Huyền Thiên, hắn vận chuyển cung nguyên giống một tiếng, âm thanh truyền ra hơn 10, 20 dặm. Nước Tín Điền chỉ là thế lực tam phẩm, lính gác là võ giả tiên thiên, còn thủ lĩnh mới chính là cường giả địa giai, bởi vì người của gia tộc Văn Nhân đã đến cho nên bảo vệ đúng là đã hơi có chút buông lỏng. Huyền Thiên lao từ trên bầu trời cực cao xuống, tốc độ cực nhanh, sợ rằng ngay cả cường giả địa giai cũng khó mà nhìn thấy, cho nên lính gác tự nhiên là không thể thấy được. Mà toàn bộ cường giả của gia tộc Văn Nhân đều bị Anh Nguyệt công chúa hấp dẫn lực chú ý, nên mãi đến khi bị Huyền Thiên hét lớn một tiếng vang trên đỉnh đầu thì mọi người mới chấn động. Không riêng gì cường giả của gia tộc Văn Nhân mà ngay cả cường giả trong hoàng cung, ngay cả võ giả của cả đại dã thành cũng đều thất kinh. Văn Nhân Trục Nhật là danh tự của Trục Nhật công tử, dùng vi danh Trương Nhiệm đại lục thật sự là quá nhiều. Ở trong Trục Nhật đại lục mà cũng có người dám can đảm gọi thẳng danh tự của Trục Nhật công tử, hơn nữa trong lời nói còn mang theo sát khí cơ hồ là. Góc truyện audio.com, chuyện không thể nào cách chương.